Theo lời dạy của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, nếu dân nước Đại Việt ta, người dân nào cũng mê tín dị đoan, khó bảo vệ được nước Đại Việt này trường tồn. Vậy việc mê tín dị đoan đang diễn ra ở nhiều nơi thì không khác gì đưa nước Việt Nam ta đến chỗ hủy diệt.
Ông Trần Nhân Tông ông nói là nói chung thôi, chứ còn sự thật đó là khi mà giặc ngoại xâm nó tới thì anh tu không tu ông cũng phải đánh. Nó tu thì nó đốt nhà ông, nó đốt chùa đó. Ông phải cũng phải đập nó ra. Có nghĩa là ông có chùa ông phải giữ chùa, ông phải đánh cái người kia. Cái nguyên tắc nó là vậy. Còn bây giờ ông nói về nói chung là toàn dân đừng có mê tín. Mê tín là tin sai sự thật thôi. Tin sai sự thật là mất cái công ăn việc làm. Cái chuyện nó không, mình làm không ăn thua gì mà cứ làm hoài. Nó ông nói gì cho dân mình nó trí nó khôn vậy thôi. Mà sự thật nếu mà trường hợp mình mê tín đi, bây giờ tôi không nói nước nào đó, trên thế giới có nước chuyên môn ngồi thiền đó, rình nước mất mẹ rồi đó, thiền có cứu được không? Bằng trên cái đất này phải thực tế sống bằng gạo, đói ăn gạo chứ không đợi đói ăn ăn cát được. Bắt buộc phải sống bằng thực tế. Nè, còn bây giờ mình suy nghĩ này, nếu cái nước mình mà cứ tụng kinh hơn thế rồi thôi, ngoại bang nó vô ngồi nó tụng nó chạy không, hay là nó lấy nước mình hồi nào cũng vậy. Bắt buộc phải sống bằng thực tế, thiền tông sống bằng thực tế, chứ bắt buộc không phải. Có nghĩa là việc gì phải làm, nhưng mà trước mắt sống thực tế thì mới hiểu rằng trái đất này linh thiêng là ai làm ra. Ở đây người ta làm là làm cái linh thiêng thôi, lúc nào cũng đi cúng đi tụng đi lại thì vậy thôi. Mà hỏi chứ có ai mà lại được cái gì không? Suy nghĩ đi, từ khi lúc mà mình đi núi xa một năm đi ba lần bốn lần có được lên cái gì không, mà tốn tiền không? Cái tiền nó xin lỗi mình để lo cho gia đình, nếu mà địa phương mình có cần mình giúp, nó còn có cái nghĩa lý, có cái phước hơn. Mà mình không hiểu, mà trong này đã ta nói rằng đền thờ các anh hùng dân tộc, đình thờ thành hoàng bổn cảnh, tức như thần hồn thiên sông núi, miếu cô hồn, rõ ràng chùa thờ Phật, cái gì nó ra đấy. Còn nhà thờ thờ Đức Chúa Trời, cái gì nó ra rõ nấy chứ phải. Mình phải hiểu, nhưng mà mình vô cái đó được cái gì, mình cầu xin được cái gì, có ai cho mình không? Thiền tông ra đời để nó chuẩn lại vậy thôi, còn ai nghe không nghe thôi. Ông Phật cũng biết mà, cái tần số 10 pháp giới tánh, mà có nghĩa là 10 tánh của chủng loại, 10 tánh của chủng loại. Anh ở cái chủng loại đó thì không nghe được. Anh ở cái chủng loại súc sanh, anh đem giọng cổ rồi anh ca cái súc sanh, nó không nghe, nó không chịu nghe. Cô suy nghĩ đi. Thành ra văn học mình có nói là đừng có đem đàn khải tai trâu. Mình nhớ một câu đó, chính cái thiền tông nó ghê lắm, phải không? Văn học nói là đừng đem đàn khải tai trâu. Là sao? Đó, mình phải hiểu nguyên tắc cái này, mình có sống được cái thế giới này. Đạo Phật ra đời để là nói rõ ràng hết, loài nào sao. Có vậy thôi, chứ đạo Phật có biểu thần thông biến quá gì đâu. Nói bằng sự thật, có gia đình lo gia đình, có tổ quốc lo tổ quốc, phải không? Có làng xóm lo làng xóm. Đi ra đường làng xóm, cái đường đó nước không thì làm ơn khai cho nó thông, đắp cho nó tốt để đi. Nó có vậy đâu, đâu có đơn giản. Muốn kiếm việc thế gian, muốn kiếm việc làm dễ lắm, không khó đâu. Còn mình không hiểu làm chuyện tào lao không, cúng cái này cúng cái kia lại cái nữa. Bây giờ đạo Phật nó nói rõ ràng từng chi tiết một, mình phải sống lại với cái tinh thần này thì mới gọi là sống với chân thật. Vì thế mà đạo Phật được giải thích tất cả những gì có trên trái đất này. Vì thế mà nhà khoa học nói đạo Phật là tinh hoa của nhân loại, là cái chỗ này nè. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nó công nhận đạo Phật, nó công nhận cái này nè, chứ không phải công nhận cái chùa to, nó thiệt không phải cái đó. Chùa to mình không tất lợi người ta đâu. Công nhận là công nhận cái tinh hoa, là cái bằng sự thật nè. Rồi con hỏi tiếp đi.